mà còn hơn như vậy nữa, tu như vậy rồi mà còn kết nhóm với nhau, hỗ trợ cho nhau, hỗ niệm cho nhau, để mà coi con có gì sót lại, chư vị đồng tu hỗ trợ. Ấy thế mà có những người cũng đang bỏ cái cơ duyên này để đi con đường khó khăn, khó đến nỗi mà trời vi chót bẫy, khó đến nỗi mà không cách nào có thể mà kể được những nỗi khổ trồi lên trồi xuống, hấp lạc trong cảnh sanh tử luân hồi vô lượng kiếp, đã vô lượng kiếp qua bị rồi, bây giờ lại đành đến vô lượng kiếp nữa, bị nữa mới tính cái chuyện bản thân về Tây Phương. Thật sự xin thưa quý chư vị, oan uổng, oan uổng quá sức, oan uổng. Trở lại vấn đề, cái sơ xuất khi hộ niệm có thể dễ dàng. Xin chư vị nghe những cái văn của anh Hoàng, của chị Thủy đã in với trước kia, trong đó có cái đĩa MP3 và nói về những sơ xuất có thể xảy ra khi hộ niệm. Trong tội đàm đó, do ông quy trách nhiệm cho người hộ niệm, thì trong những ngày hôm nay do ông quy trách nhiệm cho chính mọi cá nhân chúng ta. Thật ra là chính những người của chúng ta bị sơ xuất trong lúc mình nằm ngáp ngáp để chờ cho người ta hộ niệm, làm cho mình mất phần quan trọng. Thường thường nó bắt nguồn từ cái niềm tin yêu đương, nó bắt nguồn từ chỗ tu hành xen bạc, nó bắt nguồn từ cái chỗ không tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hầu hết nó bắt nguồn tại ba cái điểm này. Cho nên khi mà mình hiểu được chỗ này, lỡ đến cái ngày mình ra đi mà mình mất phần vãng sanh, xin chư vị đừng có đổ thừa cho những bà hộ niệm, mà tự mình phải chấp nhận lấy. Vì sao như vậy? Vì họ nói bác ơi, bác niệm Phật nghe, đi về Tây Phương nghe. Trời ơi, chắc tôi đi về Tây Phương không được. Tự bác phải mất phần vãng sanh ra nhiều. Chỉ ơi, bây giờ chị bệnh rồi nghe, quyết một câu A Di Đà Phật nghe, không sợ gì cả nữa. Trời ơi, tôi cũng, anh quý vị cũng cảm thông với tôi chứ, quý vị chưa có bệnh đâu, chứ bệnh rồi chưa chắc gì mà cười được như tôi đâu à. Tức là mình cũng sợ cái căn bệnh đó, mình nói tôi tại vì bệnh cho nên mình niệm Phật không được, tại vì thôi chịu tôi rồi. Anh ơi, quyết lòng niệm Phật nghe. Trời ơi, tôi biết là tôi có gặp một cái bề kia, người nói tôi nghiệp chứng tôi lớn lắm, nhất định tôi đọc cái nghề cái gì ở sáng, tôi thấy lương màu xám này, cái từ bi lý xám này, tôi phá cái nghiệp rồi tôi mới đi về Tây Phương. Tại vì mình không chịu đi đúng con đường cho nên sau cùng mình thất bại, mình phải chịu trách nhiệm về cái đường đi trong tương lai của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì Phật chỉ cảm ứng với những người có niềm tin sắc son. Tại vì A Di Đà phát bố 18 đại nguyện yêu cầu chúng sanh phải tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì A Di Đà đưa ra ba điều kiện: niệm Phật là niệm tinh chuyên, niệm nhập tâm. Trước khi xả bỏ báo tâm phải nhớ câu A Di Đà Phật, niệm câu A Di Đà Phật, chứ Phật không nói trước khi xả bỏ báo tâm nhớ cái nghiệp, phá cái nghiệp để đi về Tây Phương. Tại vì ta sợ quá ở sợ, ta đi xa được. Tôi thường thường trong những ngày qua thường thường hay nói đi cái đường nào phải đi thắng một đường, không được sơ xuất. Nếu mình đi con đường phát nghiệp, mình là người tự lực tu chứng, đã tự lực tu chứng rồi thì đành bỏ rơi quang minh của A Di Đà Phật, mà còn quyết lòng nhờ nương theo quang minh của A Di Đà Phật thì nhất định nghiệp chứng trùng trùng trong quá khứ A Di Đà Phật, mình không sao đâu con, đừng làm như vậy nữa. Quyết lòng sám hối, sám hối như thế nào? Một câu A Di Đà Phật sám hối. Quý vị nghĩ tới một người chỉ ngộ ra trước những giờ phút lâm chung, nghiệp chứng trùng trùng, nếu mà cái nghiệp của họ không rời khỏi họ thì làm sao mà họ có thể vượt về tất Tây Phương Cực Lạc, mà họ hoàn toàn họ không nghĩ gì về sám hối, họ cứ niệm Phật niệm Phật niệm Phật. Như vậy sám hối tại chỗ nào? Tại câu A Di Đà Phật. Sám hối tại chỗ nào? Tại vì tâm của họ luôn luôn hướng tới A Di Đà Phật. Sáng mối tại chỗ nào? Tại vì cái duyên của họ là duyên với cảnh giới Tây Phương, không duyên với cái nghiệp nữa. Như vậy họ phá nghiệp bằng cách nào? Họ phá nghiệp bằng cách họ rời cái nghiệp ra để mà đi về Tây Phương. Còn những người quyết tâm phá nghiệp thì sao? Rời cái duyên Tây Phương cực lạc ra mà tạo cái duyên nghiệp chướng để mà phá. Tạo duyên nghiệp chướng thì cái tâm của mình trói trọng cái khổ nghiệp đó để hướng cái quả báo gì? Quả báo của nguyên chương dần hành. Một người bệnh là nghiệp chứng đang hiện hành, nhưng mà họ rời cái nghiệp chứng ra, họ nói sao? Bệnh chữa đi, tôi không sợ. Họ không sợ nghiệp chứng, họ thách cho nghiệp chứng. Cứ bệnh nữa đi, bệnh nữa thì tôi đi về Tây Phương sớm. Vô tình nghiệp chứng mà càng nặng, họ lại càng vui và khuôn mặt họ tươi tỉnh ra. Quý vị có biết không, khi mà tín nguyện và hạnh đầy đủ, 25 vị Bồ Tát tống quan gia trị liền, Thiên Long Hộ Pháp phóng quang gia trị liền, làm cho nghiệp họ không tiêu. Không tiêu thì nằm im đó, nằm im đó, bắt cái cầu giống như cầu của chị. Thì mình bắt cái cầu mình qua, cái nghiệp nó bắt cho mình cái cầu để mình đi qua trên cái nghiệp đó mà thành được. Thành tựu xong rồi thì qua cái cầu đó nhìn lại, à trời ơi, dưới cái cầu đó không biết bao nhiêu là nước nè, đủ thứ là do cái nghiệp của mình tạo ra đó. Mình sẽ có cách trở về giải quyết. Còn bây giờ mình thấy à, phải xóa cho được những cái ách nghiệp đó. Xin thưa, cũng giống như những con cá. Con cá nó bơi dưới đó, nó tướng dưới đó là ngon lắm, vô tình nó bị nặng đời đời kiếp kiếp. Mong chư vị hiểu được chỗ này, mau mau phải tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ liền lập tức để chúng ta kịp thời. Tại vì có thể tháng sau mình tơ cái mùa đi rồi. Có nhiều người mới tỉnh bơ ngồi cười cười, mà tuần sau tới cái dịp phải bỏ bó thân rồi, chết rồi, không có mà hồi đầu kịp thời. Một tuần sau trễ đi một cái tiêu luôn, chịu thua luôn. Cho nên dọn đi đâu cũng nói như vậy, mình có người tới hộ niệm cho mình, nhưng không bao giờ được mình đi tới cái người hộ niệm. Tại vì người hộ niệm chỉ hộ niệm được cho mình khi nào mình ngộ. Ví dụ nói, chị ơi, chị quyết lòng niệm Phật nha. Dạ, tôi quyết lòng niệm Phật. Chị còn nghỉ ngày nữa? Dạ thưa không. Chị còn có sợ gì nữa? Không. Chị còn có cảm thấy là cần đi bác sĩ bắt đầu như không? Những người đó là những người đã gieo cái duyên Tây Phương cực lạc từ cái đời nào, bây giờ để họ chuẩn bị đi về Tây Phương để hướng đời an vui cực lạc, thành đạo lớn như vậy. Còn những người sao? Tôi tu nhiều quá rồi, tôi niệm Phật ngon hơn các anh. Là những người muốn lấy cái ngon đó để mà ở lại để tiếp tục ngon, tiếp tục trong cảnh tử tử sinh sinh, không bị trụ động. Còn những người đó, nhưng mà tôi biết chư vị ơi, nghiệp của tôi lớn quá rồi, thôi để tôi phát cái nghiệp đây. À, chị phát nghiệp được, tôi biết bao lắm. Chị phát cái nghiệp này tới vô lượng kiếp nữa, còn 7 ngày nữa chị chết rồi. Chị chết rồi thì ở đây tiếp tục phát nghiệp, phá đi vô lượng kiếp sau, phá không được. Cho nên xin thưa với chư vị, đi về Tây Phương là con đường đới nghiệp vãng sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Đới nghiệp có nghĩa là sao? Khi mà mình nghĩ tới nghiệp thì thay vì mình nghĩ tới nghiệp làm chi? Hãy niệm câu A Di Đà Phật, tức là mình đới cái nghĩ ra được. Khi mà cái nghiệp nó tới, nó còn cảm thấy khổ quá, mình cứ không sao, nó tới thì nó tới, tôi đi về Tây Phương tốt. Tức là chúng ta đã đới, tức là chúng ta đã bao được cái khổ lại trong đó. Chúng ta nghĩ rằng năm ngoái mình xuất cá, mình bắn kim, mình làm gì đó, mình hãm hại sinh vật, bây giờ mình nghĩ tới mình khóc, khóc để làm gì? Hãy mau mau về Tây Phương đi, để đem cái tất cả những thân lực gì của chân tâm tự tánh mình có để về để cứu độ. Tức là mình đã gối được, mình đã đới được, mình đã giải quyết được tình trạng mà gọi sát đạo dông bằng của mình trong quá khứ rồi, để mình về Tây Phương. Thì rõ ràng xin như vậy, hiểu được như vậy rồi thì tất cả mọi người ở đây ai cũng có cái phước phật đi về Tây Phương lần nào trong một đời này, không có đời thứ hai. Còn mà nếu mình sơ ý đi lệch con đường, lệch con đường thì đành phải chịu rủi ro đau đớn mà vô lượng kiếp nữa coi chừng mình giải quyết không được. Nhưng mà bây giờ hỏi này, những chuyện gì mà có duyên ở đây, quý vị còn có những cái thắc mắc gì mà nghĩ rằng mình không có khả năng về Tây Phương cực lạc được hay không? Chiều nay Giang sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi. Xin chư vị cứ mạnh dạn hỏi rằng, nói tại sao tôi đi ra ngoài kia, tôi gặp một vị này, nói tôi là phải tu cách này mới được chứng đắc, có đúng hay sai? Hoặc là tôi thấy người kia người ta nói đời này không có thể nào đi về Tây Phương được. Tất cả những cái gì mà quý vị thắc mắc nên nêu ra. Nhiều khi mà biết được, Giang cũng dám có trình bày cắn ghét cho chư vị. Và nói gì nói, Giang cũng khẳng định là tất cả những người mà nghe giọng nói ngày hôm nay đều có khả năng hoàn thành Tây Phương Cực Lạc hết. Nếu mà 1000 nữa người kia nói chư vị nó không được thì Giang cũng nói thẳng chư vị có khả năng về Tây Phương Cực Lạc chắc chắn. Nếu mà tin thì chư vị cứ mạnh dạn đi đây. Tại vì những lời nói này Giang nói thẳng thắn, không bao giờ tự mình nói ra. A Di Đà Phật đã nói như vậy, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói như vậy, Chư Tổ đã nói như vậy. Tất cả mọi người chúng ta, người nào nghe được danh hiệu, đã niệm danh hiệu A Di Đà Phật, quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, người đó đều có khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không có một người nào ở lại hết. Nhưng mà chư vị có được về Tây Phương Cực Lạc hết không? Tôi không có đảm. Từ chư vị phải trả lời là hành trình đi của chư vị như thế nào. Quý vị nói là phải đi băng qua cái số này, vượt qua cái đèo nọ, bơn qua cái rừng nọ rồi, phải phá cái này, phá cái nọ, thì quý vị tạo con đường đi nó dài rất nhiều. Còn chư vị đi con đường ngắn đi, ngắn tay, thắng tay, tôi không thèm qua con cái con đường đó rồi, tôi không còn lấp cái suối đó rồi, tôi không phá cái núi đó rồi, tôi đi thắng tắt nó ra luôn. Giống như người lên máy bay, leo lên máy bay, tôi phải thắng nó ra luôn. Tôi thế nào? Thì bây giờ nếu mà niềm tin vững vàng, nếu mà sức nguyện tha thiết, rồi chứ vậy cứ niệm câu A Di Đà Phật đi, cứ vậy mà đi, bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng trong quá khứ, chư vị thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương đều biết hết, A Di Đà Phật đều biết hết, ai cũng biết hết, nhưng mà họ đang dang rộng bàn tay đón chờ chư vị lên cõi Tây Phương để thành đạt với họ. Còn nếu chư vị nói con bây giờ đi, con không xứng đáng để về, tại vì tâm con còn phiền não quá, thì trí con còn mê mờ quá, con còn nghiệp chướng nhiều quá. Họ đứng đó, họ giang tay ra mà ta không tới, họ buông tay xuống để nắm tay lên, ta không có đưa tay lên để họ tiếp nhận, để mình tiếp tục đi trong cuộc đời đó. Xin thưa với chư vị, thôi đành chịu thua rồi. Quý vị hiểu cho, đi về Tây Phương chính là chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh nói chi nhiều quá, chính niềm tin vững vàng, tha thiết được bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Niệm câu A Di Đà Phật, tất cả nghiệp chướng trong quốc ta thành tâm sám hối, đem một câu này mà sám hối, như vậy thì thành đạo cũng là câu A Di Đà Phật, về Tây Phương cũng là câu A Di Đà Phật, đi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh cũng là câu A Di Đà Phật, cứu độ ông bà cha mẹ, cứu nguyện tất tổ thân bằng quý thuộc chúng ta trong nhiều đời nữa cũng là câu A Di Đà Phật. Nhất hướng chuyên nghiệp, tất cả quy về câu A Di Đà Phật, tự nhiên chư vị sẽ hoàn thành tất cả những tâm nguyện để một đời này vừa thành tựu cho mình, vừa thành tựu cho chúng sanh. Và mong cho chư vị quyết lòng mà đi đi, đừng chần chờ nữa, lỡ sơ ý chúng ta cũng nghẹn ngào đưa tiễn bên cái quan tài ẩm yêu đi về cảnh giới sanh sanh tử tử đô lạc cũng vô cùng đi về Tây Phương. Xin hợp mong chư vị sớm về Tây Phương để gặp nhau trên đó. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.